This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây quý vị. Hello, good morning Tiến Dũng. Trong một sáng thiệt là đẹp trời, một trời trong, sao nó nắng chan hòa đó hả? Bạn này có như nào rồi, khỏe không bạn?
Vâng, thì xin kính chào khán giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không? Gia đạo sao?
Xong chưa? Everything is ok bạn Hiền ơi. Ngày hôm nay thiệt là đẹp đó hả? Không biết là kinh tế thị trường của chúng ta ngày hôm nay có mát mẻ, có đẹp để giống như thời tiết không bạn?
Về thị trường phải nói là đạt con số kỷ lục mới đi quý vị, đạt con số kỷ lục và nói là lên, chưa bao giờ lên như vậy. Wow, nhưng mà trước khi Tiến Dũng gửi bản tin về thị trường chứng khoán cũng như là bản tin về kinh tế như sáng hôm nay, Tiến Dũng xin đính chính một chút xíu. Hồi đến chính, nhưng mà Dũng xin nhắc nhở quý vị là vì hôm qua Dũng gửi cái unclaimed properties, mà bây giờ Dũng cũng vào unclaimed properties thì nó đổi lên là chúng ta có thể vào, chúng ta có thể đánh cái unclaimed properties cũng được, nhưng mà nó sẽ generate qua một cái link là USA Gov rồi unclaimed money, thì chúng ta có thể vào đó cũng được. Nếu mà directly chúng ta vào Texas ấy, là cái chữ là claimtexas.org, tức là claim, hay là chúng ta vào cái khi mà chúng ta đánh unclaimed properties thì nó chuyển qua một cái những cái link mà chúng ta thấy là claimtexas.org, chúng ta vào đó cũng được. Thì vào đó chúng ta thấy nó chuyển qua cái state của Texas, thì vào đó chúng ta nó lại chữ get start, thì chúng ta vào đó đánh và đánh last name, first name và chúng ta tìm cái thông tin của quý vị. Buổi sáng hôm nay thì phải nói thị trường chứng khoán rất là đẹp bởi những cái report đưa ra một lần nữa là đã đạt những cái số kỷ lục mới. Dow Jones lên 104 điểm thì hiện tại là 27.882 điểm. Nasdaq lên con số kỷ lục mới lên 20 điểm, hiện tại là 11.231 điểm. Chưa bao giờ số điểm này trong lịch sử, quý vị. SP500 cũng vậy, lên 6 điểm, hiện tại con số kỷ lục mới là 3.396 điểm. Thì nó 10 năm là 0.65%. Dầu thô thì giảm 52 xu, một thùng dầu thô là 42 đồng 41 xu. Một euro đổi được 1 đồng 19 xu, vàng thì giảm 16 đồng 50 xu, một ao vàng hiện tại 1.992 đồng, chẳng kính thưa quý vị. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.66%, 20 năm là 3.12%, 30 năm là 3.14%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.190 đồng. Vàng thì mua vào 55.950.000 đồng cho một lượng, bán ra là 56.980.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến IRS. Nghe cái này thì chúng ta ưa giật mình, thường giật mình đúng không? Nhưng mà cái 2019 này là một cái tin vui. Theo thông báo của Sở Thuế, tức là IRS, thì họ sẽ bắt đầu gửi cái interest payment, tức là tiền lời cho khoảng gần 14 triệu người Mỹ, tức là 13.900.000 người đã khai thuế, chính xác hơn là khai thuế trước ngày 15 tháng 7 vừa qua. Cái lý do tại sao? Vì cái deadline là ngày 15 tháng 4, nhưng mà Hoa Kỳ trì hoãn đến 3 tháng, thì 3 tháng đó họ giữ tiền của quý vị, đúng không? Nếu quý vị là khai thuế mà chúng ta lấy cái refund, thì cái refund đó là chúng ta tính ra tiền lời 3 tháng. Thì họ tính ra tính lại thì trung bình mỗi người có thể nhận được 18 đồng. Đúng là Hoa Kỳ rất là fair, đúng không? Thì Tiến Dũng đã giải thích quý vị rất là nhiều là cái đồng đô la hôm nay nó có giá trị hơn đồng đô la ngày mai. Thí dụ như hôm nay chúng ta mua vàng 1.000 đồng, ngày mai chúng ta mua vàng 1.600 là mất giá rồi, đúng không? Vậy thì cái đồng Mỹ Kim hôm nay nó có giá trị hơn đồng Mỹ Kim ngày mai. Cái tiền nào mà chúng ta lấy được hôm nay, chúng ta take it. Và vì thế để như vậy thì nó sẽ lời, đúng không? Thì Mỹ họ sẽ trả tiền lời. Nếu vị nào không có cái direct deposit thì chúng ta sẽ nhận cái check. Ở ngoài cái check nó đề là INT amount, tức là nó đứng cho cái chữ interest amount. Chúng ta đừng có dùng cái check đó, check cái check thiệt nha. Interest amount khoảng 18 đồng, trung bình là mỗi người nhận được khoảng 18 đồng theo cái báo cáo của Sở Thuế buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, đây là những bản tin mà đã làm cho thị trường chứng khoán bùng phát mạnh record. Đầu tiên là Target. Target họ không nghĩ rằng họ sell record như vậy, kỷ lục. Họ lên rất mạnh, gọi là online, đặc biệt online. Triple, cái gì gần như là triple. Tức là cách đây những cái quý 1, quý 2 năm ngoái, đến quý 2 năm nay thì cái số người nó mua gấp 3 lần. Wow! và họ cũng đưa ra chi tiết luôn. Video game đứng đầu, kitchenware đứng thứ nhì và clothes đứng thứ ba. Tức là người ta ở nhà có sự nhàn rỗi không biết làm gì, mua video. Có nhiều phụ nữ quý bà thì không có chơi video, thì đi vòng vòng cái bếp để kiếm gì nấu ăn. Thì thấy ồ cái bếp mình thiếu đồ quá đi, rồi họ mua kitchenware, tức là mua nồi niêu son chảo bếp nút khăn rồi đụng lâm hết. Và thanh thiếu niên thì mua quần áo, tức là ba cái sản phẩm mà đứng đầu là video game, kitchenware và clothes. Và nhờ cái delivery service họ cũng đã ăn lên làm ra. Cái report sáng hôm nay vừa đưa ra thì cổ phiếu tăng lên 9%, cái thuyết 9%, đây phải nói là rất là tốt. Không những tại đó, Lowe's cũng vậy, người ta quan gọi là từ cá nhân personal items rồi đến những cái tiền gọi là sửa nhà, trang trí nội thất vân vân. Lowe's họ cũng gọi là beat luôn đã cái expectation. Họ nghĩ rằng những cái người mà coi cái portfolio của Lowe's thì họ nói rằng lên chắc quý 2 này lên khoảng 12-13% thôi. Không ngờ lên 34.2%. Wow, thấy dễ sợ ha. Lên gần như gấp 3 luôn cái thứ việc. Cái report có đưa ra sáng hôm nay thì làm cho thị trường khoán tăng rất là mạnh. Có nhiều người ở nhà, cái tháng 2, tháng 3 ở nhà, cái nghĩ nhìn ra, ồ, cái vườn hoa mình thiếu hoa, cái đi mua hoa. Mua hoa xong cái đi mua đất xong cái vườn đẹp lên, cái thấy ồ hàng rào lại xấu, không có cái bị phản diện, cái đi làm hàng rào làm xong nhìn lại vườn đẹp, hàng rào lại đẹp, cái nhà sơn cũ quá, rồi đi sơn cái nhà. Từ đó phải nói là Lowe và Home Depot đạt cái sức doanh thu khổng lồ, từ hai cái report này, cộng những cái report ngày hôm qua, đã làm cho thị trường chứng khoán tăng, phải nói là không thể cản được, cái câu mà thị thanh niên đây là không thể cưỡng được, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến China. Thưa thưa quý vị, hãy nghĩ rằng China đã đưa ra những cái yêu sách để mà đưa Hoa Kỳ có thể sign contract với mình, hạn như là tôi sẽ mua nông sản của bạn, bạn có thể giảm thuế cho tôi hay không, vân vân. Thật sự ra cái report sáng ngày hôm nay từ Bộ Nông nghiệp thì Trung Quốc đang thiếu trầm trọng về lương thực, đặc biệt lương thực cho gia súc. Từ cái năm ngoái thì chúng ta nhớ là cái lượng gia súc của Trung Quốc đã bị gọi là con lợn ha, con heo đó, bị tiêu diệt gần hết luôn, gọi là deadly swine disease đó, là hơn một năm về trước, gần hai năm rồi. Và bây giờ cái lượng heo ngày hôm nay tăng lên rất rất là nhiều để cho kịp đáp ứng nhu cầu cho cái Tết sắp tới đây. Và điều này đã gây ra một sự thiếu hụt lương thực cho gia súc trầm trọng, đặc biệt là bắp. Nếu mà Hoa Kỳ không bán bắp cho Trung Quốc thì Trung Quốc không có thể nào đủ gọi là nông sản để mà chăn nuôi gia súc, rõ ràng là như vậy. Theo báo cáo của USDA, tức là Bộ Nông sản của Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp đó, thì họ nói rằng chỉ tính từ tháng 1 cho đến tháng 6 không thôi đó, là Trung Quốc đã mua trên 404.000 tấn bắp từ Hoa Kỳ. Wow, rất là nhiều. Cái này là không có năn nỉ thôi, cái này là không phải là đưa ra yêu sách để mà cho giúp cho cái thương mại giữa Hoa Kỳ Trung Quốc, này là năn nỉ mua bắp luôn. Lý do tại sao? Vì cái report đến cuối 30 tháng 7 đó là chúng ta tưởng tượng 1.937.000 tấn bắp của Hoa Kỳ được bán qua bên Trung Quốc, kính thưa vị. Và thương lái mua mỗi ngày và mua như điên. Lý do vì cái heo và gia súc của Trung Quốc đã tăng lên, vừa gà vừa heo, và không có đủ lương thực để mà cho chúng ăn. Cái vấn đề ở đây tôi thấy rằng Trung Quốc đất không có đủ cho người sống, đừng nói chi và canh tác. Vì thế Trung Quốc là một cái quốc gia mà lệ thuộc thực phẩm rất nhiều với những quốc gia khác trên toàn thế giới, các quý vị. Tôi nhớ Trung Quốc có nhiều đất, cũng như Liên Xô cũng vậy, nó có nhiều đất nhưng mà cái nhiều đất không có trồng trọt được, không có gọi là sa mạc. Trung Quốc cũng vậy, vì thế họ lệ thuộc về những cái thực phẩm của nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Salmonella. Cái vị nào mà thích ăn hành tây đó thì chúng ta cũng thiệt là cẩn thận, vì 47 tiểu bang đã nhiễm cái con hành, củ hành bự đó. 869 trường hợp đã bị nhiễm và 116 người đã nhập viện. Mỗi năm như vậy có khoảng 420 người tử vong bởi nhiễm cái con vi khuẩn Salmonella. Và trong đó cái tiểu bang Texas, chúng ta cẩn thận vì cái củ hành này bị nhiễm cái con Salmonella, và cái đã được xuất xưởng vào 15 tháng 5 cho đến ngày 6 tây tháng 8. Ngay cả chợ Kroger, cái chợ nào cũng vậy, chúng ta mua về hành tây. Người Mỹ thì họ thường ăn salad trộn với hành tây, hành tây. Nhưng mà quý vị thì có ăn sống thì chúng ta cũng nên thiệt là cẩn thận, nhớ rửa tay khi mà chúng ta lột hành rồi đó, để nó không có bị phiền đến sức khỏe của quý vị. Còn một vài phút ngắn ngủi thì Dũng xin gửi quý vị về cái stock. Thì Dũng ít khi nào mà giải thích về cái stock nhiều, vì cái thi gọi là chỉ quý vị stock, quý vị lỡ chơi mà thua thì đổi thừa tiếng Dũng nữa. Nhưng mà có nhiều quý vị hỏi rằng tôi có tiền, tôi muốn chơi stock thì sao? Nhưng mà trước khi gửi những thông tin này thì Dũng cũng nhắc nhở là quý vị nào mà tuổi 12 tuổi, 62 tuổi, 67 tuổi mà về hưu rồi đó, có đủ tiền về hưu đó, thì chúng ta đừng có nên đụng chạm đến cái này. Dũng đã giải thích ngày hôm qua rồi, đã gác kiếm giang hồ, đừng bao giờ đem kiếm ra mài, lỡ bén rồi chém lung tung. Vì vậy chúng ta đã về hưu rồi thì về hưu, lão giả an chi, đừng có dướng vào cái này. Thứ nhất là 62, 67 tuổi, tuổi này tim mạch nó bất thường, mà lỡ mà stock nó lên nó cũng mệt, mà stock nó xuống còn mệt hơn nữa. Nên chúng ta cứ gác kiếm đi, có tiền về hưu thì cứ đi chơi, đi du lịch, đi từ thiện, whatever. Nhưng mà quý vị nào còn trẻ mà muốn trading thì đây là những cái tên mà chúng ta có thể sử dụng, những cái web, những cái công ty rất là uy tín để chúng ta sử dụng để mà manage cái portfolio của quý vị. Đầu tiên đó là nếu quý vị mà gọi là beginner, mới bắt đầu bước tập tành để chơi stock đó, the best đó là TD Ameritrade. TD Ameritrade tức là nó viết tắt cho từ Toronto Dominion. Trước đây thì nó nhà băng này ở Toronto, sau đó nó chuyển lại đổi thành cái tên đó, đưa ra là làm một cái managing portfolio của quý vị thì nó gọi là TD Ameritrade, tức là number one. Rồi cái thứ nhì là Fidelity. Fidelity cũng là cho biết chúng ta thường có tiền hưu trí 401k vân, thì Fidelity nó thường thường nó giữ những cái đó cho quý vị, thì đây cũng là best for invest, những bạn research để làm được. Charlie Schwab, đây là một cái những best customer service, ta muốn có một số tiền vào đây nó tôi muốn cần một cái người consultant hay là những người coi về những người về coi cái số tiền để rồi run giùm cho tôi, thì đây cũng một cái website rất là tốt. Robinhood là một cái website mà Dũng cũng đang coi vào công ty này. Công ty này mới thôi, không có lâu, nhưng mà họ trading, họ không có lấy tiền. Ví dụ chúng ta bán cổ phiếu ra 10 đồng thì họ lấy mấy chục xu đó, nhưng mà cái này họ không lấy tiền. Nhưng mà không biết là nó có cái gì ẩn trong đây không, mặc dù công ty đã ở Mỹ. Nên Dũng đang tìm hiểu, nhưng mà nếu mà thật sự nó mà tốt đó, thì đây là một cái công ty Robinhood chúng ta cũng nên sử dụng. Nó cheap cái tiền, chúng ta không có cần phải trả tiền mỗi lần chúng ta trade v.v. Mà chúng ta biết, nếu mà nó không nhận tiền trading thì không biết tại sao nó sống được. Vì các công ty như vậy, như là Fidelity, TD, Ameritrade, Charlie Schwab, E-Trade cũng vậy. Tức là họ cần những cái tiền trading quý vị để họ lấy tiền lời đó, mà họ lấy tiền phí. Nhưng mà họ không lấy lại phí thì không biết làm sao. Nhưng E-Trade cũng là một trong những cái, quý vị nào mà giỏi tính toán thì cái E-Trade cũng là một trong những cái rất là tốt. Nhưng hàng như ta lên cái level nó gọi là Advanced, chúng ta sử dụng cái E-Trade để mà trading. Thì đây là những cái website, những cái công ty mà nó tín dụng cho rằng nó the best. Còn những công ty khác thì có thể là đứng sau lưng ở Trung Quốc, của người Trung Quốc đứng ra, thì những tín dụng không khuyến khích quý vị. Đây là những năm công ty này, thì nếu quý vị nào mà muốn beginner, muốn tập tành, thì chúng ta bắt đầu từ cái TD Ameritrade, thì chúng ta sẽ tập tành từ từ quý vị. Nhưng mà nếu mà cổ phiếu đã chơi rồi thì những khuyến khích quý vị chơi bỏ 50.000 thôi, đừng chơi nhiều quá, thì đôi khi chúng ta rất là dễ nghiện nha. Chúng ta trade nó vui quá, đi trade vào. Thì nhắc nhở quý vị, cái cổ phiếu nó có record go up và nó có thể là scratch, giống như chiếc máy bay mà gãy cánh nó không bao giờ kéo lên được. Thí dụ như bây giờ cái công ty Fidelity nó đứng ra để mà nó manage, nó trading thôi, nó dùng cái lượng khách để trading và trade lại. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng bán cổ phiếu stock về cái Apple, Tiến Dũng bán 5 cổ phiếu Apple, 5 Apple stock, anh Hoàng Tính đang cần mua 5 cái, thì anh Tiến Dũng vừa bán ra là Hoàng Tính mua, thì nó sẽ chuyển 5 cổ phiếu của Tiến Dũng qua cái account của Hoàng Tính. Ok, bây giờ Tiến Dũng bán có người mua liền, nhưng một ngày nào đó thị trường chứng khoán này bị scratch, cổ phiếu nó đi xuống, gọi là nó diver, nó đi xuống. Tiến Dũng bán 5 cổ phiếu ra, Hoàng Tính là tôi không mua, tôi block cái account tôi lại, tôi bán hết, tôi không mua, tại vì tôi mua là hiện tại đang xuống, tôi không mua. Thì mình bán không được và cổ phiếu nó tục xuống, đến một lúc nào đó chúng ta trắng tay. Đó là cái cách mà cái cổ phiếu nó run là như vậy. Nên vị nhớ thì cẩn thận, đừng có nhiều người nghĩ rằng mua đi khi nó xuống quá tôi bán ra. Bán lúc chúng ta bán không người nào mua thì dĩ nhiên nó phải xuống hoài, xuống đến khi mà chúng ta không còn một đồng nào hết. Vậy thì chơi cổ phiếu cũng là một trong những cái rất là risky. Xin trở lại phần tính.
Dạ, như vậy thì bạn có thể cho biết là bạn đang múa kiếm hay hoặc là bạn đã gác kiếm rồi bạn?
Cái này mình nói chuyện sao được không? Cái tuổi này, cái tuổi Tiến Dũng mà anh Hoàng Tính đâu phải là gác kiếm được. Cái này là phải nói là mua thêm vài cây kiếm nữa chứ.
Mua thêm vài cây kiếm hả?
Cái tuổi này anh Hoàng Tính thì nên là đúng là phải gác kiếm rồi đó. Anh Hoàng Tính là tuổi này tuổi lão giả hàng chi đó. Còn Tiến Dũng là phải mua thêm vài cây kiếm để sẵn đó chứ.
Nhớ
lấy kiếm khác ra liền.
Đã rút kiếm này xong rồi mua thêm mấy kiếm khác nữa để dành nha thưa quý vị. Nói chung ra thì cũng là một cái đắn đo, suy nghĩ cũng hơi mệt đầu đây, nhưng mà không sao đâu. Tất cả mọi việc thì ăn thua mình tính toán thiệt hơn và ăn thua cái thị trường nữa phải không bạn?
Dạ, đúng là như vậy. Thôi tính có nhiều người nói rằng tôi có 1 triệu, tôi rải ra, dù tôi mua 200.000 cổ phiếu Apple, 200.000 thằng Amazon, 200.000 thằng về Facebook hay là Google hay là Microsoft. Đây là những cái công ty mà really big, hard to fall, tức là họ không thể nào mà thua được. Nhưng một khi mà họ đã xuống rồi được quý vị, wow, thị trường đã crash rồi. Chúng ta nhớ năm 2007 không? Thời điểm đó là thời điểm mà bán không được ôm mà ôm đến khi mà chúng ta không còn một đồng luôn, penny stock là gone. Tại vì trade không phải là cứ nhà cái công ty đó chúng ta bán họ mua lại. Có nhiều người họ hiểu sai lầm, tức là best, những người beginner họ hiểu sai lầm. Khi chúng ta trade đó, là người này bán người kia mua, người này bán người kia mua, công ty bán qua lại mua lại mua lại. Tức là anh Hoàng Tính bán thì Dũng mua, hay là anh Tính mà thì Dũng bán ra rồi còn Thu Nga mua. Chứ chúng ta mua một vòng như vậy mà khi mà xuống rồi đó, chúng ta bán không ai mua. Thì ví dụ công ty nó xuống, cái công ty đó stock nó bị scratch đó, thì Dũng bán ra anh Hoàng Tính không mua, cô Thu Nga không mua và ôm hoài, thì ôm thì nó đi xuống. Nó xuống lúc nào chúng ta không còn tiền nữa thì coi như ta mất trắng cái tụi vị. Nên chúng ta rất cẩn thận. Trong thời điểm này thì Dũng nghĩ rằng cái chance mà để cổ phiếu nó bị scratch thì nó rất là thấp, nhưng mà chúng ta không biết như thế nào cái đại dịch này nó kéo bao lâu nữa. Nếu mà thật sự nó có cái vaccine đó, thì phải nói rằng chúng ta cổ phiếu sẽ hổ mọc thêm cánh nữa. Chứ cũng thường có nhiều hỏi rằng thì nói đây đừng có nghe theo mà là mua lại trắng chịu, hỏi rằng bây giờ mua cổ phiếu thì mua cái gì, thì nói rằng cái pharmaceutical thì bây giờ chúng ta đi vào không biết anh nào là cái anh mà chúng ta đáng tin cậy. Anh nào cũng nói có vaccine mà chúng ta mua vô như vậy thì chưa chắc là cái vaccine nó có. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đổ tiền vào mua vaccine của công ty Johnson & Johnson hay chúng tôi mua về nhiều công ty khác nhau, nhưng mà bây giờ Nga họ nói họ có vaccine thì những công ty đó bắt đầu họ xuống lại thôi. Nên chúng ta cẩn thận. Nếu mà mua về airline thì khi là có vaccine thì airline là tăng trở lại, vân 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 vân. Chúng ta nhớ cổ phiếu không phải là ngồi đó mua không, mà chúng ta phải học, phải điều tra, phải survey rất là nhiều thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào, xin lỗi đã hố giờ nha.
Dạ, không có gì hết trơn. Bạn nói nữa nữa đi. Thích thì nói, hay hoặc là mình còn những bản tin thì cứ tiếp tục nói. Cảm ơn bạn rất là nhiều và chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Chúc quý vị an lành và sức khỏe. Và kính thưa quý vị, chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Nhà hàng The Pearl có thức ăn tươi ngon vừa có thể phục vụ quý khách để đến ăn tại nhà hàng, hoặc là quý vị có thể order to go. Nhà hàng sạch sẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh theo sự hướng dẫn của CDC. Hãy điện thoại ngay cho nhà hàng The Pearl với số điện thoại 972-975-5222, 972-975-5222. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của hệ thống siêu thị Hồng Kông và trung tâm thương mại Asia Times Square. Cho Hồng Kông là nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt và bảo đảm vệ sinh cũng như là sự an toàn cho quý khách. Chân thành cảm ơn nhà hàng The Pearl siêu thị Hồng Kông Asia Times Square đã bảo trợ cho những chương trình có lợi cho quý vị thính giả trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Đặc biệt thưa quý vị, hiện nay thì chợ Hồng Kông Grand Paris cũng như là nhà hàng The Pearl đang cần tuyển rất là nhiều nhân viên nha thưa quý vị. Bây giờ thì cũng đã đến lúc Hoàng Tính sẽ được tạm dừng chương trình này. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau.